Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 17 tháng 2 năm 2022, thứ năm trong tuần thứ sáu mùa thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, câu 27 đến 33. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường, người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco hôm nay thuật lại cho chúng ta lời tuyên xưng đức tin của tông đồ trưởng Phêrô, cũng như thuật lại lời mặc khải của Đức Giêsu về con đường đau khổ mà người phải chịu. Trước hết, lời tuyên xưng đức tin. Đức Giêsu hỏi các môn đệ: người ta bảo con người là ai? Hầu hết dân chúng thời ấy cho rằng Đức Giêsu là một vị ngôn sứ. Cũng một câu hỏi, Đức Giêsu hỏi các tông đồ: còn anh em bảo thầy là ai? Các môn đệ không trả lời cùng một câu như dân chúng thời ấy. Cách riêng Thánh Phêrô, thánh nhân đã tuyên xưng đức tin của Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa, thầy là Đấng Kitô. Khi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, khi gọi Đức Giêsu là Đấng Kitô, tông đồ trưởng Phêrô xác quyết về lời tuyên tín của mình. Lời tuyên tín đó là một mặc khải mà chính tông đồ trưởng Phêrô đã đón nhận. Tuy nhiên, lời tuyên tín Đức Giêsu Kitô là Chúa, là Đấng Mêsia, làm cho các ông vấp ngã về đường lối của Thiên Chúa. Thánh Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, nhưng lại chưa chấp nhận được nẻo đường cứu độ mà Đức Kitô sẽ đi qua. Đó là nẻo đường thập giá, đó là nẻo đường của sự hy sinh. Con người sẽ bị trao nộp vào tay các thượng tế và kỳ mục, bị loại bỏ và bị giết chết. Làm sao một Đức Kitô lại có thể chết một cách nhục nhằn như thế? Làm sao một Đấng cứu nhân độ thế lại có thể hoàn toàn thất bại trong tay con người? Thánh Phêrô tin tưởng nơi thầy, bảo vệ thầy và không muốn thầy rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nên đã ngăn cản kéo riêng người ra và trách Đức Giêsu. Thế nhưng đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của con người. Chính Đức Giêsu đã của trách ông Phêrô: Satan lui lại đằng sau thầy. Satan lui lại đằng sau thầy. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở vị trí của người môn đệ phải là đi theo thầy. Vị trí của người môn đệ không thể nào đi trước thầy. Rồi đây Đức Kitô đi vào cuộc thương khó, các môn đệ cũng phải cùng một nẻo đường đó. Con đường thầy đi qua, các môn đệ cũng sẽ tiến bước. Đức Giêsu không ngần ngại mặc khải nẻo đường thập giá của mình, dẫu cho các môn đệ vấp ngã. Nhưng đó là con đường thầy phải đi, đó là con đường các môn đệ cũng sẽ đi, và đó cũng là con đường của mỗi chúng ta. Ai muốn theo thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Thánh Phêrô vấp ngã vì đường lối của Thiên Chúa, nhưng ân sủng đã làm cho ông trỗi dậy. Tình yêu đã vực dậy một Phêrô mạnh mẽ. Thế rồi, khi đức tin của ông trở nên mạnh mẽ, ông nâng đỡ anh chị em mình. Mỗi chúng ta đang tiến bước dưới sự lãnh đạo của Hội Thánh, với người đứng đầu kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt ơn Chúa cho Đức Thánh Cha Francisco, xin sức mạnh của Chúa nâng đỡ Ngài trong vai trò lãnh đạo Hội Thánh. Xin nâng đỡ Ngài để Ngài có thể vượt qua những khó khăn trong thân phận con người và trung tín với Chúa Kitô, trung tín với lời tuyên xưng của vị tông đồ trưởng năm xưa: Thầy là Đấng Kitô. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ vấp ngã về mầu nhiệm thập giá Chúa, nhưng cho chúng con biết thiết thiệt thập giá đời mình với thánh giá cứu độ, hầu những đau khổ cuộc đời chúng con trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho chúng con và cho anh chị em chúng con nữa. Amen.
Con tin rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. Vào Chúa là Cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buông, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu. sau đây.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh liên đới với Ukraine. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, bày tỏ tình liên đới của Tòa Thánh với nhân dân Ukraine trong tình cảnh khó khăn hiện nay. Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 2 vừa qua, Bí thư của Đức Tổng Giám mục trưởng Stanislaus Kekuk, Giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương cho biết ngày 14 tháng 2 trước đó, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã gọi điện cho Đức Tổng Giám mục trưởng để bày tỏ sự gần gũi của Tòa Thánh với Giáo hội Công giáo tại Ukraine và tình liên đới với nhân dân nước này trong thời điểm khó khăn hiện nay do sự leo thang xung đột quanh Ukraine. Đức Tổng Giám mục trưởng đã thông tin cho Đức Hồng Y Parolin về việc phục vụ của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương trong những hoàn cảnh bị đe dọa xâm lăng và cảm ơn Tòa Thánh về sự quan tâm liên lỉ với tình hình tại đất nước này. Đặc biệt, Đức Giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương bày tỏ lòng biết ơn đối với lời tái kêu gọi của Đức Thánh cha Francisco hôm Chủ nhật 13 tháng 2 vừa qua, mời gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và tránh đe dọa chiến tranh. Cách riêng, nhân dân Ukraine cảm thấy sự ân cần đặc biệt của Đức Thánh cha đối với nền hòa bình tại Ukraine và đánh giá cao những cố gắng ngoại giao của Tòa Thánh nhắm vượt thắng cuộc khủng hoảng quốc tế hiện thời. Đức Hồng Y Parolin kết thúc cuộc điện đàm và nói rằng, trong lúc trao đảo này, tôi muốn bày tỏ với Đức Tổng Giám mục trưởng, hàng giám mục, các linh mục và tín hữu của giáo hội do Đức Tổng Giám mục trưởng hướng dẫn và toàn nhân dân Ukraine, sự ủng hộ của Tòa Thánh, biểu lộ tình liên đới của Tòa Thánh và cam đoan về sự cầu nguyện cho tất cả mọi người. Tin Giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên dâng thánh lễ tạ ơn và chia tay Giáo phận Hưng Hóa. Sáng ngày 15 tháng 2, tại nhà nguyện Tòa Giám mục Hưng Hóa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên đã dâng thánh lễ tạ ơn và chia tay Giáo phận Hưng Hóa để trở về Giáo phận Vinh. Hơn một năm trước, vào ngày 6 tháng 9 năm 2020, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên từ Giáo phận Vinh đến với Giáo phận Hưng Hóa trong vai trò giám quản tông tòa giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ có Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Joan Maria Vũ Tất, Đức cha Anton Vũ Huy Trương, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Đức viện phụ Đan viện Châu Sơn Đơn Dương, đại diện quý cha trong ban tư vấn và quản hạt, quý cha tại tòa giám mục và đại diện các thành phần dân chúa trong giáo phận. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức cha Đa Minh nói lên lý do vì điều kiện thời gian và hoàn cảnh không cho phép, nên thánh lễ không thể tổ chức tại nhà thờ chính tòa với đông đủ các thành phần dân chúa để cùng tạ ơn với Đức cha Phêrô trong ngày chia tay Giáo phận Hưng Hóa. Đặc biệt, Đức cha Đa Minh bày tỏ tâm tình tri ân tới Đức cha Phêrô trong suốt hơn một năm qua với tư cách là vị chủ chân của giáo phận, đã luôn yêu thương, hăng say nhiệt thành và dấn thân rất nhiều trong mọi lĩnh vực và giúp cho giáo phận có nhiều tầm nhìn, mở ra với những khung trời mới để ngày càng thăng tiến và phát triển hơn. Đức cha Đa Minh cũng nói lên, Hưng Hóa luôn dành cho Đức cha Phêrô một tình cảm hết sức đặc biệt mỗi khi ngài trở lại tòa giám mục hay bất cứ nơi nào trong giáo phận để nghỉ ngơi, làm việc hay tĩnh tâm. Đồng thời, ngài cũng cầu chúc cho Đức cha Phêrô trở về sứ vụ tại Giáo phận Vinh được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha Phêrô cũng bày tỏ tâm tình tri ân đối với quý Đức cha, quý cha và cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận đã luôn cộng tác với ngài trong sứ vụ giám quản tông tòa tại Giáo phận Hưng Hóa suốt hơn một năm qua. Nhờ những ngày tháng trải nghiệm tại miền thập tỉnh Tây Bắc này, mà ngài đã có được những kinh nghiệm mục vụ quý báu, chứ không chỉ là những lý thuyết trên sách vở. Từ đó, Đức cha cũng nói lên tinh thần sẵn sàng ra đi và đồng hành, cũng như ý thức được cảm thức thuộc về giáo hội để cùng nhau dấn thân trong sứ vụ loan báo tin mừng. Tin Roma, Tòa Thánh bổ nhiệm đặc ủy tạm thời của tổ chức Foyer de la Charité. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã bổ nhiệm một vị đặc ủy toàn quyền cai quản Foyer de la Charité, một hiệp hội quốc tế do đấng đáng kính Ropin, nhà thần bí người Pháp sáng lập năm 1936. Chị Ropin bị liệt giường từ năm 21 tuổi và được biết đến như người chỉ sống bằng việc rước mình Thánh Chúa. Chị qua đời năm 1981 và cách đây 8 năm, Đức Thánh Cha Francisco cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị Rofin, và chị được gọi là đấng đáng kính. Tổ ấm bác ái được thành lập ngày 10 tháng 2 năm 1936 khi chị Rofin gặp cha George Finet, một linh mục thuộc giáo phận Lyon, và xin cha lập một tổ ấm bác ái, Foyer de la Charité, nơi các tín hữu có thể tham dự một cuộc tĩnh tâm một tuần trong thinh lặng. Dần dần, các Foyer đã phát triển và trở thành một hiệp hội tư quốc tế, được Tòa Thánh công nhận hồi năm 1987. Cha Finet qua đời năm 1990. Tính đến năm 2017, hiệp hội này có 76 Foyer tại 41 nước ở 4 châu lục. Năm 2020, hiệp hội ra thông cáo cho biết một cuộc điều tra độc lập xác nhận cha Finet đã có những hành động trái luật trầm trọng và không tôn trọng con người. Vụ này gây đau khổ lớn cho các nạn nhân và cho hiệp hội. Nay Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Giáo dân, Gia đình và Sự sống, qua sắc lệnh ngày 3 tháng 2 vừa qua, đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Bordeaux bên Pháp, làm đặc ủy của Tòa Thánh với sứ mạng tạm thời toàn quyền cai quản các Foyer. Đức Hồng Y sẽ đồng hành với các thành viên trong việc duyệt lại đoàn sủng và làm sáng tỏ giáo hội học, làm nền tảng cho ơn gọi của Hiệp hội, để đi tới việc cải tổ cuộc sống, huấn luyện và quy chế cai quản. Cha Moyers, đương kim điều hợp viên của Foyer, chào mừng quyết định của Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Hồng Y đặc ủy Tòa Thánh, và trong thư ngày 10 tháng 2 vừa qua, gửi các thành viên, cha khẳng định, quyết định đồng hành của Tòa Thánh sẽ giúp chúng ta làm cho đoàn sủng của Hiệp hội được chiếu tỏa, làm sáng tỏ đoàn sủng ấy với giáo hội và cho thế giới. Tin Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi các giám mục Nga và Ukraine công giáo và chính thống. Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, kêu gọi các vị lãnh đạo chính thống và công giáo tại ba nước Nga, Ukraine và Ba Lan cùng hiệp sức để ngăn cản sự điên rồ của một cuộc chiến tranh mới giữa hai nước. Trong thư gửi Đức Thượng Phụ Kiri, giáo chủ chính thống Moscow, cùng với các giám mục công giáo và chính thống tại ba nước, Đức cha Gadecki, cũng là Tổng giám mục giáo phận Poland, Ba Lan, viết, chúng ta liên kết các sức mạnh tinh thần của các tín hữu chúng ta trong Chúa Kitô thuộc các hệ phái Kitô khác nhau ở Nga, Ukraine và Ba Lan để ngăn ngừa viễn tượng một cuộc chiến mới trong vùng. Thư của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan hiệp với tiếng nói của bao nhiêu người thuộc các giới nhắm chống lại những làn gió chiến tranh dường như đang thổi từ miền đông Âu Châu. Trong thư, Đức Tổng Giám mục tự giới thiệu như một người anh em và mục tử của một nước láng giềng gắn liền với lãnh thổ Nga và Ukraine, có một lịch sử chung và cùng với một đức tin Kitô thánh thiêng. Nhắc đến những tin tức được lan truyền qua các phương tiện truyền thông và hiểm họa chiến tranh tại đất nước chúng ta, Đức Tổng Giám mục Gadecki viết, ước gì nỗ lực cầu nguyện của chúng ta là một tiếng kêu để phòng ngừa đau khổ và chết chóc của hàng ngàn người vô tội, nhất là những người yếu thế nhất và vô phương tự vệ. Họ không có sức mạnh và cơ hội để trốn chạy khi chiến tranh bùng nổ. Mỗi chiến tranh là một thảm trạng của nhân loại, đốn ngã sinh mạng của hàng ngàn người. Nhiều người thuộc cả hai phe sẽ bị tàn tật, hàng triệu người sẽ mang những vết thương nội tâm khó chữa lành. Thêm vào thảm họa chiến tranh giữa Nga và Ukraine, còn có sự kiện cả hai dân tộc đều là tín hữu Kitô và là người Slav. Về phương diện con người và phán xét của Thiên Chúa, hai dân tộc này lẽ ra phải có nhiều điểm chung và không hướng chiều theo oán ghét, trái lại cần hướng về sự tôn trọng và thân hữu với nhau. Nhưng điều kiện không thể thiếu được là sự tôn trọng quyền của các dân tộc, kể cả quyền tự quyết và toàn vẹn lãnh thổ. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng nhắc đến hai thế chiến trong thế kỷ 20 và gợi lại lời của Thánh Gioan Phaolô thứ hai trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới năm 2000. Chiến tranh thường là nguyên nhân gây ra những cuộc chiến tranh khác, vì chúng nuôi dưỡng sự oán thù, tạo nên những tình trạng bất công và chà đạp phẩm giá cũng như các quyền con người. Nói chung, chiến tranh không giải quyết các vấn đề mà chúng nhắm tới, vì thế, chúng không những gây thiệt hại kinh khủng, nhưng rốt cuộc chúng cũng là vô ích. Đức Tổng Giám mục Gadecki nhấn mạnh, một cuộc chiến tranh đều là một cuộc điên rồ. Và nhân ngày Thánh Cyrilo và Methodio được mừng vào ngày 14 tháng 2, tông đồ của các dân tộc Slav, Ngài kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, để xin Chúa ban hồng ân hòa bình cho Âu Châu. Xin Chúa hoán cải con tim của các nhà cầm quyền khỏi ham muốn chiến tranh và tàn phá, nhưng hướng trái tim họ về lòng thương xót và an bình. Tin Jerusalem. Các tín hữu hành hương trở lại Jerusalem. Sau khoảng 2 năm không có khách hành hương, hồi cuối tuần ngày 12 tháng 2 vừa qua, một đoàn 30 tín hữu hành hương người Áo từ miền Siron đã đến cư ngụ tại nhà trọ Công giáo Áo ở Jerusalem. Đây là nhà trọ kỳ cựu nhất của Kitô giáo ở Jerusalem. Trong 2 năm qua, giống như nhiều nhà trọ khác ở thánh địa, nhà trọ này phải chiến đấu với vấn đề tài chính, không có khách, không có thu nhập, nhưng những phí tổn khác vẫn phải trả. Nhờ lòng hảo tâm của nhiều tín hữu Công giáo Áo, nhà trọ của Công giáo Áo không bị đóng cửa và nay thấy tương lai sáng sủa hơn. Đoàn hành hương từ miền Tyron, giáo hội Tyron Chúa Nhật và đại lý du lịch Kinh Thánh ở Áo tổ chức. Trong những ngày tới đây, lại có một nhóm sinh viên từ thủ đô Viên đến viếng thăm thánh địa. Cha Marcus, giám đốc nhà trọ Công giáo Áo, hy vọng đây là khởi đầu tiến trình bình thường hóa, nhờ đại dịch dần dần suy giảm và các đoàn hành hương trở lại thánh địa. Điều này có một ý nghĩa lớn đối với mùa phục sinh sắp tới. Tin Mozambique, Phi Châu, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác vụ bắt cóc ở Cabo Delgado. Tổ chức Bắc Á trợ giúp các giáo hội đau khổ phân bộ Bồ Đào Nha, tố giác các vụ bắt cóc người do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra tại tỉnh Cabo Delgado ở miền Bắc Mozambique bên Phi Châu. Dựa theo chứng từ của nhiều tu sĩ, tổ chức Bắc Á quốc tế này cho biết các vụ bắt cóc xảy ra tại các làng, các cánh đồng và nạn nhân thường là những bà mẹ và con cái của họ. Ví dụ, thành phố Maconia, thủ phủ của tỉnh Cabo Delgado, đang chịu sức ép mạnh mẽ, nhiều làng ở những vùng quanh đó đã bị tấn công. Các nhóm võ trang gồm những người Hồi giáo cực đoan đốt phá gia cư của dân chúng, giết người, bắt cóc, tạo nên tình trạng bất an rất lớn. Một nữ tu nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, các vụ tấn công và bắt cóc bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 và nay càng trở nên mạnh mẽ và thường xuyên. Thoạt đầu, dân chúng còn có thể trốn chạy, tị nạn tới những nhà của họ ở miền quê hoặc các nơi được coi là chắc chắn. Nhưng nay, các nhóm phiến quân đuổi theo dân chúng tới những nhà của miền quê, cướp đoạt lương thực của dân và nhiều khi giết hại dã man. Linh mục Eduardo Paisão, thừa sai người Brazil, thuộc dòng Thánh Tâm, hiện đặc trách miền Meruco, trong giáo phận Pampa, tố giác sự gia tăng bạo lực sau một thời kỳ tạm lắng. Ví dụ, hồi cuối năm ngoái, làng Nangororo ở Impada bị tấn công, rồi tới tuần lễ đầu năm nay, tới phiên các làng mạc Mariri. Cha cho biết, trước tình trạng bất an lan rộng, nhiều gia đình phải bỏ chạy. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con biết sống tinh thần liên đới. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị dạy về bổn phận phải làm việc như sau. Người làm ruộng có trồng trọt cày cấy thì ta mới có thóc gạo mà ăn. Thợ nề thợ mộc có làm nhà thì ta mới có nhà mà ở. Thợ dệt có dệt vải, thợ may có may quần áo, thì ta mới có đồ mặc vào mình. Quyển sách ta học, cũng phải có người làm, người in. Cái đường ta đi, cũng phải có người sửa, quét. Nói tóm lại, nhất thiết một chút gì ta cần dùng đến, cũng là có người chịu khó làm việc mới nên. Những lời khuyên trên đây của Quốc Văn giáo khoa thư lớp dự bị, hẳn được cảm hứng từ một giấc mơ của một thi sĩ nào đó. Thi sĩ này mơ thấy nhà nông bảo ông, từ nay phải tự cày cấy để lấy lúa gạo mà ăn. Thợ nề thợ mộc bảo ông, phải tự tay xây nhà lấy mà ở. Thợ may bảo ông, phải tự tay may lấy quần áo để mặc. Tóm lại, tất cả mọi người xung quanh đều bao vây ông, và bảo ông từ nay phải tự tay làm hết mọi sự. Thi sĩ đã thức dậy, và mừng rỡ vô cùng, vì đó chỉ là một giấc mơ. Nếu giấc mơ ấy thành sự thật, thì cuộc sống con người phải khốn khổ biết chừng nào. Mang tính xã hội, con người chỉ có thể sống và hoàn thiện trong xã hội, nghĩa là trong tình liên đới trách nhiệm mà thôi. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II đã khẳng định điều đó như sau. Con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó, nhưng nó chỉ có thể gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Sống cho người khác, sống liên đới trách nhiệm, để gặp lại bản thân, hay hoàn thiện bản thân. Đây là một trong những chân lý nền tảng của cuộc sống, mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Người Phi Châu thường nói, cần phải có cả một làng để dưỡng dục một đứa trẻ. Còn theo truyền thống Trung Hoa, khi một người mắc bệnh tâm trí ra khỏi bệnh viện, người ấy sẽ bị bỏ mặc một mình. Nhưng cả gia đình và bạn bè hàng xóm cùng hợp tác với nhau để giúp cho người đó tái hội nhập vào xã hội. Chúng ta vẫn thường lặp lại câu nói thời danh của thi sĩ John Donne, không ai là một hòn đảo. Quả thật, không ai có thể sống như lỗ bình sơn trên hoang đảo. Con người chỉ có thể sống hạnh phúc và thành công trong một nhóm, một thị tộc, một bộ lạc mà thôi. Họ chia sẻ cho nhau sự khôn ngoan, kinh nghiệm, sự hiểu biết và sức mạnh của nhau. Họ thành công khi hợp quần với nhau hơn là đứng riêng rẽ một mình. Cha ông chúng ta vẫn dạy con cái, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Hợp quần là sống, chia rẽ là chết. Như vậy, dạy cho con cái nên người thiết yếu là dạy cho chúng biết ý thức về trách nhiệm đối với người khác. Trách nhiệm đối với bản thân đã đành, nhưng chính nhờ ý thức trách nhiệm đối với người khác mà con người mới thực sự lớn lên trong nhân cách. Giáo trưởng nổi tiếng của người Do Thái thời xa xưa là ông Hillel đã nói, nếu tôi không sống cho tôi, thì ai sẽ sống cho tôi? Nhưng nếu tôi chỉ sống cho tôi, thì tôi sẽ là gì? Một nhạc trưởng danh tiếng được mời đến điều khiển một trong những dàn nhạc hòa tấu tiếng tăm nhất tại Âu Châu. Trong buổi ôn tập trước ngày trình diễn, nhạc trưởng nói đến một vài đặc điểm của vở nhạc kịch sắp được trình diễn. Trống sẽ chơi dồn dập hơn, kèn sẽ thổi mạnh hơn, tiếng vĩ cầm cũng sẽ gia tăng trỗi vượt hơn. trong buổi tập dược. Cô gái chơi chiếc sáo kim dường như không còn nghe được tiếng sáo của mình nữa. Cô nghĩ thầm, một nhạc trưởng tiếng tăm như ông mà lại khinh thường tiếng sáo kim của mình. Bực tức trong lòng, cô ngưng tiếng sáo lại. Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, vị nhạc trưởng tài ba đã yêu cầu mọi người dừng lại. Ông nói lớn, tiếng sáo kim đâu rồi? Tôi không còn nghe thấy tiếng sáo kim nữa. Cuộc sống xã hội chẳng khác nào một dàn nhạc. Trong đó mỗi người đều có chỗ đứng và vai trò của mình. Mọi chỗ đứng và vai trò đều quan trọng cả. Ngay cả khán giả của một buổi hòa tấu cũng có chỗ đứng của họ. Không có sự thưởng thức và tiếng vỗ tay hoan hô của họ, buổi trình diễn sẽ mất hào hứng và vô vị biết chừng nào. Dù chỉ đóng góp bằng một tiếng vỗ tay trong một buổi trình diễn, người khán giả cũng có chỗ đứng của họ. Đó là biểu trưng của vô số những người, cho dẫu vô danh, vẫn đóng góp rất nhiều vào cuộc sống của cộng đồng. Có người cha lao động vất vả ngoài đồng ruộng, thì cũng cần phải có người mẹ âm thầm vất vả trong xó bếp. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, là thành phần của một cộng đồng, mỗi người đều chịu trách nhiệm về sự thịnh vượng và thành công của cộng đồng. Mỗi người đều làm cho cuộc sống của người khác được thêm phong phú. Con sâu làm rầu nồi canh. Tất cả mọi người đều liên hệ với nhau ở một mức độ rất sâu xa. Điều xảy ra cho một người cũng liên hệ hay ảnh hưởng đến người khác. Khi một người bị tổn thương, thì người khác cũng bị lây. Trái lại, khi một người được khỏe mạnh về thể xác hay tâm linh, điều ấy cũng ảnh hưởng đến người khác. Cha mẹ cần phải dạy cho con cái rằng, trách nhiệm đối với người khác cũng chính là trách nhiệm đối với bản thân. Thiện ích lớn nhất là thiện ích của mỗi người và mọi người. Mỗi một hành động của cá nhân ảnh hưởng đến cộng đồng, và mỗi hành động của cộng đồng đều ảnh hưởng đến cá nhân. Công ích chỉ có ý nghĩa nếu nó phục vụ cái lợi ích của từng cá nhân. Và ngược lại, một lợi ích cá nhân thực sự cũng phục vụ cho công ích. Một người nông dân nọ được giải nhất trong một cuộc hội chợ, luôn luôn chia sẻ những hạt bắp giống tốt nhất cho những người láng giềng. Được hỏi lý do, người đó giải thích, gió thổi phấn đi khắp cánh đồng. Nếu những người láng giềng của tôi dùng những hạt giống xấu, gió thổi phấn của họ vào ruộng của tôi, và như vậy chất lượng bắp của tôi cũng sẽ bị giảm. Nhưng nếu họ chỉ trồng toàn giống tốt, bắp của họ cũng tốt, và bắp của tôi cũng tốt. Điều tốt cho những người láng giềng của tôi, đương nhiên cũng tốt cho tôi. Cha mẹ hãy dạy cho con cái rằng, bất cứ những gì chúng làm cho người khác, là làm cho chính chúng. Xin được kết thúc bài học về liên đới trách nhiệm với mỗi chuyện sau đây. Một lão bà nọ mừng ngày sinh lần thứ 100. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo địa phương, lão bà cho biết bí quyết sống lâu và được khỏe mạnh như sau. Tôi không hề uống rượu, cũng chẳng hút thuốc. Tôi ngủ đầy đủ, và mỗi khi bệnh, tôi liền đi gặp bác sĩ. Tôi yêu thương chồng con. Tôi đi nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật, và nhất là tôi luôn luôn tìm việc làm, mà cụ thể là giúp đỡ người khác. Như của bà hàng xóm của tôi kia. Bà hàng xóm của tôi ở cuối đường. Bà sẽ mừng ngày sinh thứ 88 vào tuần tới. Tội nghiệp, bà ta yếu lắm rồi. Bà mới té gãy xương chậu hồi tháng trước. Mỗi ngày, tôi đều ghé thăm đi an ủi bà. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Gia Minh sẽ bàn về đề tài Thần học của Đức Vâng Lời Tu Trì.
Kính thưa quý vị khán giả, trong hai bài vừa qua, chúng tôi đã rảo qua những quan điểm khác nhau tìm hiểu việc thực hành Đức Vâng Lời trong lịch sử đời tu, cũng như ý nghĩa của Đức Vâng Lời dựa theo Kinh Thánh. Hôm nay, chúng ta bước sang khía cạnh thần học của Đức Vâng Lời. Dĩ nhiên, chúng tôi chỉ giới hạn vào việc thực hành Đức Vâng Lời trong đời sống thánh hiến, chứ không bàn tới những lĩnh vực khác, chẳng hạn như việc tuân phục ở trong gia đình hay là ngoài xã hội. Thần học về Đức Vâng Lời Tu Trì. Dựa theo các văn kiện của xã hội, chúng ta có thể kể ra bốn chiều kích như sau. Thứ nhất, chiều kích hướng Chúa, xét trong mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa. Thứ hai, chiều kích Kitô, bắt chước gương vâng phục của người. Thứ ba, chiều kích Tu Đức, trong việc tập luyện các nhân đức. Thứ bốn, chiều kích hội thánh nhằm phục vụ cộng đoàn và công tác tân độ. Thứ nhất, chiều kích hướng Chúa. Kinh Thánh chỉ bày sự vâng lời như là thái độ căn bản của con người trước Thiên Chúa, cũng như tội lỗi được coi như là sự bất tuân đối với lệnh Chúa truyền. Các viên, sự vâng lời là thái độ căn bản của người tín hữu. Tin có nghĩa là vâng nghe Chúa, đáp lại tiếng gọi của Chúa. Trong đời thánh hiến, nhiều khi chúng ta bàn tới Đức Vâng Lời trong khung cảnh của mối liên hệ giữa tu sĩ với bề trên, mà quên đi được cốt yếu đó là mối liên hệ với Thiên Chúa. Tu sĩ không khấn hứa vâng lời cá nhân bề trên, song là vâng lời Thiên Chúa mà bề trên là đại diện. Những bản lực cổ truyền của Basilio và Biển Đức đều đặt chiều kích hướng Chúa ở hàng đầu. Vai trò của bề trên là giúp cho các tu sĩ biết tìm ra ý Chúa. Việc tuân giữ luật dòng nhằm giúp cho tu sĩ tuân giữ luật Chúa. Dĩ nhiên, khi bản luật tối thượng mà tu sĩ phải lo tuân hành là phúc âm. Thứ hai, chiều kích Kitô. Tân ước đã tóm lược cuộc đời của Đức Kitô và tiếng vâng lời. Người đã vâng lời cho đến chết. Philippe chương 2 câu 8. Nhờ sự vâng phục của Đức Kitô mà nhân loại được cứu rỗi, cũng như trước kia, nhân loại đã mất ân nghĩa với Chúa do tại sự bất tuân phục của ông Adam, Roma chương 5 câu 19. Kể sát với Đức Kitô, chúng ta cũng nên kể tới tấm gương của Đức Maria với tâm tình luôn luôn suy phục Thiên Chúa, được biểu lộ qua lời đáp Fiat cùng sứ thần Gabriel vào lúc truyền tin. Này đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin cho lời Ngài xảy đến ở nơi tôi, Luca chương 1 câu 38. Đức Maria được ca ngợi là có phúc, không phải vì đã cưu mang và xin hạ Đức Kitô, cho bằng bởi vì đã lắng nghe và tuân hành lời Chúa, Luca chương 11 câu 27 và 28. Thứ ba, chiều kích Tu Đức. Ngay từ lúc xuất hiện đời tu trì, các tác phẩm Tu Đức đã nhấn mạnh tới chiều kích Tu Đức của sự vâng lời. Trên đường tiến đức, người tu sĩ cần được một ông thầy lão luyện hướng dẫn để biết tìm ra ý Chúa. Dần dần, các tác giả khai triển thêm mối liên hệ giữa đức vâng lời với một vài nhân đức cụ thể. Chẳng hạn như, Thánh Bình Đức gắn đức vâng lời với đức khiêm nhường. Thánh Francisco thì coi vâng lời như là hình thức thực hiện khó nghèo qua việc từ bỏ ý riêng. Với sự phát triển của thần học, vị trí của đức vâng lời trong đời thánh hiến được nêu bật với những giá trị như sau. 1. Giá trị hiến tế. Theo Thánh Thomas Aquino, khi khấn vâng lời, tu sĩ dâng cho Thiên Chúa điều cao quý nhất của con người, đó là ý chí tự do, quyền định đoạt về đời sống. Thật riêng, sự vâng lời không chỉ họa lại gương khiêm tuấn vâng phục của Đức Kitô mà còn thông dự vào sự hiến dân của Ngài nữa. Cha không nhận lễ toàn thiêu của chiên bò, thì nay đây con xin đến để làm theo ý cha. Theo Gửi Do Thái, chương 10, câu 9. Cũng như Đức Kitô đã hoàn tất việc cứu độ nhân loại qua sự đau khổ và vâng phục, thì người tu sĩ qua lễ vâng phục cũng đóng góp vào sự cứu chuộc thế giới như vậy. Thứ hai, giá trị nhân bản. Đức vâng lời mang giá trị giải thoát con người khỏi sự nô lệ của chính bản ngã. Thực tế, ai cũng mang trong mình khuynh hướng đặt mình làm trung tâm của vũ trụ. Đối lại với khuynh hướng đó, sự vâng lời nói lên thái độ phục thiện khi nhìn nhận rằng chân lý không nằm ở trong tay của mình. Con người cần thoát ra bản ngã của mình để đi tìm chân lý khắc thể. Con người chấp nhận, tìm hiểu, học hỏi với sự hướng dẫn của người khác. Hầu như thế, ta thấy rằng sự vâng lời giúp chúng ta trở thành con người tự do hơn, theo nghĩa là thoát khỏi các nô lệ của bản ngã chủ quan. Thứ ba, sự vâng lời của tu sĩ phải được đặt ở trong nhãn giới của đức tin cậy mến, nghĩa là với những động lực siêu nhiên chứ không phải chỉ theo thị yếu tình cảm. Sự vâng lời cũng liên hệ tới hai lời khuyên khiết tịnh và khó nghèo, xét vì nó nằm trong kế hoạch tổng quát của việc từ bỏ mình, dâng hiến và yêu mến. Cách riêng như đã biết, nghĩa vụ tối thiểu của lời khuyên khó nghèo là tùy thuộc bề trên ở trong việc định đoạt sử dụng tài sản. Thứ bốn, sự vâng lời cần thiết để kiến tạo cộng đoàn. Chúng ta sẽ trở lại điểm này khi bàn về tình huynh đệ. Ở đây chỉ nên lưu ý rằng, các tác giả nói tới hai mô hình tổ chức cộng đoàn với các hệ luận khác biệt về quyền lý: cộng đoàn theo chủ dọc và cộng đoàn theo chiều ngang. Cộng đoàn theo chủ dọc quan niệm quyền lý ở chóp bu, còn cộng đoàn ở chiều ngang thì cổ võ sự thỏa thuận. Chủ kích thứ bốn của Đức Vâng Lời, chủ kích hội thánh. Mặc dù mỗi người chúng ta cần phải lui về nội tâm để tìm hiểu ý Chúa đối với riêng mình, chúng ta đã biết Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta một kế hoạch riêng biệt, không có ai giống ai. Nhưng mà trong lịch sử cứu hộ cứu rỗi, Thiên Chúa nhiều lần bày tỏ ý định của Ngài qua các ngôn sứ và qua cộng đoàn. Vì vậy, nhờ sự vâng lời những người thay mặt Chúa ở trong hội thánh mà chúng ta có thể tìm thấy ý của Chúa. Sự vâng lời trong hội thánh lại càng cần thiết hơn nữa đối với những ai muốn phục vụ công tác tông đồ trong hội thánh. Các công tác cần được phối trí và ủy thác bởi những nhà cầm quyền trong xã hội. Không ai được phép tự tiện quay sáng kiến riêng tư của mình như là hoạt động tông đồ nếu thiếu sự thông hiệp với xã hội qua việc tuân phục những người lãnh đạo ở trong xã hội. Thực hành đức vâng lời. Chúng ta đã thấy trải qua lịch sử, việc thực hành lời khuyên vâng lời đã mang nhiều dạng thức khác nhau, tùy theo đặc sủng của mỗi dòng và môi trường văn hóa của mỗi thời đại. Ở đây, chúng tôi chỉ xin ghi nhận một vài điểm thuộc về khía cạnh tu đức và khía cạnh huyền bí. Khía cạnh tu đức. Trong việc thực hành những đức vâng lời và những đặc tính kèm theo việc chấp hành lệnh của bề trên, chẳng hạn như là mau mắn, vui tươi, bền bỉ, đơn sơ, vân vân, các tác giả còn liệt kê ra ba cấp độ. Một là tuân hành bề ngoài, thứ hai là suy phục ý chí, và thứ ba, thuận nhận cả về phán đoán nữa. Một điều đã gây ra nhiều tranh cãi giữa các nhà thần học là tu sĩ chỉ cần nhắm mắt tuân hành hay là có được phép lý luận hay không. Có trường phái khẳng định rằng nhắm mắt thi hành, và họ dùng những thuật ngữ như là vâng lời tối mật, vâng lời như sát chết. Nhưng mà có trường phái chủ trương rằng vâng lời là một hành vi sáng suốt có trách nhiệm. Vì vậy, khi nhận thấy lệnh truyền là phi lý hay trái luật, thì chúng ta không buộc phải tuân theo. Nói cho đúng, cuộc tranh cãi này không chỉ giới hạn vào bản chất của đức vâng lời, mà còn liên quan tới nhiều vấn đề luân lý khác nữa. Chẳng hạn như là về bản chất của luật pháp là một hành vi của lý trí hay là của ý chí. Về bản chất của lương tâm, chủ quan hay là khách quan. Nhưng chúng tôi rất tiếc không thể đi vào cuộc tranh luận này. Dù sao, trong đời sống Kitô hữu, chúng ta phải phân biệt nhiều cấp độ vâng lời. Trong lĩnh vực đạo lý, sư gia thí hội thánh công giáo cũng như là bộ giáo luật đã phân biệt nhiều cấp độ giáo huấn cũng như những cấp độ thuận nhận về phía tín hữu. Một đạo lý được tuyên bố như là tín điều thì khác với một đạo lý chỉ được trình bày với quyền giáo huấn thông thường mà thôi. Còn trong lĩnh vực kỷ luật và mục vụ, các tu sĩ cũng như các tín hữu khác có bổn phận phải vâng lời các mục tử chiếu theo bộ giáo luật điều 678. Lời khuyên vâng lời chỉ rằng một tu sĩ tại các bề trên hợp pháp của mình, chứ không phải là bất cứ ai khác. Ngoại trừ tới thiên cha là vị chủ chăn tối cao trong xã hội, không có giám mục nào được xã luận nhìn nhận như là bề trên của các tu sĩ có thẩm quyền ra lệnh nhân danh lời khuyên vâng lời. Khía cạnh huyền bí. Qua lời khuyên dòng, người tu sĩ muốn tiến tới đức ái chân hảo. Lý tưởng này được diễn tả qua việc hòa hợp ý muốn và tình yêu của con người với Thiên Chúa. Đỉnh cao của sự thánh thiện là luôn luôn tuân hành ý Chúa, và đức vâng lời nhắm tới mục tiêu đó.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ở bất cứ nơi đâu, thời đại nào, giáo hội luôn có những con người trổi vượt về đời sống thánh thiện, để làm chứng cho sự thánh thiện của Thiên Chúa. Giữa lúc con người ngủ vùi trong tiền bạc, khoái lạc và danh vọng, các thánh xuất hiện như các nhân chứng, mời gọi mọi người tin nhận và tôn vinh Thiên Chúa. Hôm nay, phụng vụ giáo hội kính nhớ bảy thánh sáng lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ, vào thế kỷ thứ 13, tại xứ Lovense, nước Ý. Ai ai cũng biết đến tên tuổi bảy thương gia nổi tiếng trong vùng. Các ngài là những người thuộc hoàng tộc Tocane danh giá.
cả bảy vị đều được ơn Chúa tác động một cách đặc biệt, để từ bỏ công danh sự nghiệp của mình mà hướng đến đời sống thánh thiện. Bảy vị đã kết hợp lại thành một nhóm huynh đệ, sống lý tưởng cao quý, đó là hiến thân phụng sự Thiên Chúa. Được ơn Chúa thôi thúc, các ngài đã không ngần ngại bán hết tài sản mình đang có, mà phân phát cho người nghèo, như lời Chúa Giêsu đã mời gọi, rời bỏ cảnh phồn hoa nơi phố thị. Các ngài đã chọn triền núi Seramio, xây một ngôi thánh đường là nơi để cầu nguyện. Tại đây, các ngài ngày đêm suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Các ngài đã tìm đến đấng bản quyền địa phương và trình bày ý định thánh thiện muốn thiết lập một hội dòng. Được Đức Giám Mục chấp thuận, và ngài đề nghị các ngài phải chọn cho mình một bản luật sống thiêng liêng. Trong khi đó, vào ngày 13 tháng 4 năm 1240, cả bảy vị đều được thị kiến cảnh thiên đàng và được gặp gỡ Đức Trinh Nữ Maria. Chính Đức Mẹ đã khuyên các ngài nên nhận bộ luật của Thánh Augustino để hướng dẫn đời sống tu trì. Đức Mẹ còn trao cho các ngài một bộ tu phục màu đen và có thiên thần đứng bên cạnh cầm một cuộn giấy có ghi danh hiệu Tôi Tớ Đức Mẹ. Từ đó, nhóm tu sĩ này được mọi người biết đến với danh hiệu là Tôi Tớ Đức Mẹ. Sứ mạng chính yếu của nhóm tu sĩ này là rao giảng tin mừng và phổ biến bảy sự thương khó của Đức Mẹ trong khắp vùng Tokane. Thời ấy, trong vùng, người ta có lưu truyền một giai thoại như sau. Các Tôi Tớ Đức Mẹ đã dâng hiến nông trại đất đai và cả cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa và ơn cứu rỗi các linh hồn. Các ngài chỉ giữ lại một mảnh đất xung quanh nhà để trồng trọt. Nhưng kỳ lạ thay, nơi đây đã mọc lên những gốc nho tươi tốt. Một điều hết sức ngạc nhiên, chỉ sau một đêm mùa đông, vườn nho bỗng chịu nặng những chùm trái chín. Tiếng lành đồn xa, Đức Giám Mục nghe vậy thì coi đây là dấu chứng tỏ đời sống thánh thiện và phục vụ của các tu sĩ được Thiên Chúa chúc lành. Từ đó, có nhiều thanh niên tốt lành tìm đến xin được gia nhập hội dòng. Vào năm 1304, Tòa Thánh chính thức phê chuẩn hiến pháp và nội quy của hội dòng. Sau khi được thiết lập, hội dòng đã lan rộng khắp vùng châu Âu rộng lớn. Nhiều cơ sở khác cũng được thiết lập tại Anh Quốc và sang cả châu Mỹ. Đến thế kỷ thứ 14, hội dòng mở rộng biên cương truyền giáo sang tới Ấn Độ. Giáo hội chọn ngày 17 tháng 2 để kính nhớ bảy anh em lập dòng, vì đây là ngày mà Thánh Alessia Paconieri, một trong bảy vị đã qua đời vào năm 1310. Với ý định cổ võ sự hiệp nhất nên thánh cho các tín hữu kính nhớ và noi gương. Sau khi qua đời, cả bảy vị sáng lập dòng đã được an táng chung trong cùng một ngôi mộ. Chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã tôn phong các ngài lên bậc hiển thánh. Với đời sống thánh thiện và lòng yêu mến Chúa Giêsu của những tôi tớ Đức Trinh Nữ Maria, bảy vị thánh đã minh chứng cho nhân loại biết rằng mọi Kitô hữu đều được mời gọi để nên thánh theo gương Chúa Giêsu. Với trọn lòng yêu mến Chúa, các ngài đã từ bỏ tất cả tài sản vật chất để chiếm cho được kho báu nước trời. Sự từ bỏ của các ngài không trở thành điều vô nghĩa, nhưng đã mặc lấy một ý nghĩa mới, sâu sắc và cao cả hơn. Bỏ nhưng không mất, vì chính lúc trao tặng là khi được nhận lãnh. Chính lúc hy sinh bản thân mình là lúc thánh nhận ân sủng đầy tràn chan chứa. Vì Thiên Chúa luôn yêu thích những tâm hồn bé nhỏ khiêm tốn, sẵn sàng hiến thân để phục vụ nước trời. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con gương sống thánh thiện của bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ. Xin cho chúng con thiết tha vươn tới sự thánh thiện, dám đánh đổi tất cả để chọn Chúa làm gia nghiệp và đạt được hạnh phúc nước trời, được kho tàng không bao giờ hư nát và được dự phần vào vinh quang của Chúa. Amen.
đây mộng ước tương lai, và đây muôn khắc khoải, đây toàn tính hôm nay, và đây hy vọng ngày mai. Dâng về Chúa trên cao, để ngày tháng đông đầy tình thương, cuộc sống không còn oan than, và bừng lên niềm tin trong sáng. Con nay thuộc về Ngài,
lạy Chúa, từ đây con thuộc về Ngài,
con không mơ quyền thoại Ngài ơi, vì đời con cây đắng hoài. Thiên Chúa hết tâm tư, để không nuôi tiếng phụ thoại, để không lo lắng buồn bã, để tình cha yêu thương chiến miên. Ban ngàn phúc ân thiên chờ che con tháng ngày, ôi Thiên Chúa yêu thương, vì con Chúa đã bốn ba, ai hiểu thấu công ơn để chủ con Chúa chọn thập giá, để dẫn con về với Cha, hưởng nguồn vui tràn ơn thánh hóa. Con nay thuộc về Ngài,
lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài,
con không mơ quyền thoại Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Thiên Chúa hết tâm tư,
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.